Hôm nay giảng tiếp cái bài trước, tức là vào cổng nhà thiền. Còn bài này nữa là đoạn này nó lại đoạn chót. Tôi đọc trước. Trong gia đình vợ chồng hòa thuận, cha con thân thiết, có phải là an vui hạnh phúc hay không? Việc buông xả các kiến chấp đâu có khó nhọc gì, đâu có đổ mồ hôi xót con mắt chi, chỉ một chữ xả thôi mà chúng ta không chịu thực hành. Rốt cuộc chỉ vì si mê cố chấp mà chúng ta phải đau khổ. Như vậy làm sao dám tự xưng mình là thông minh trí tuệ? Trong sự giác ngộ của đạo Phật, người thông minh trí tuệ là người tìm đến lẽ thật và thấy rõ được lẽ thật, chứ không phải chỉ biết mang máng trên hình thức danh từ. Thấy được lẽ thật và sống đúng với lẽ thật, mọi đau khổ theo đó mà dứt. Cho nên các vị Bồ Tát do dùng trí tuệ thấy đúng lẽ thật, các ngài tu hành nhàn nhã, không phải lại Phật tụng kinh nhiều như chúng ta. Các ngài đi từ nơi này đến nơi khác làm những chuyện thông thường ở thế gian, không thấy tu hành nhọc nhằn chi cả mà các ngài không đau khổ. Còn chúng ta tu hành nhiều, tụng kinh lại Phật nhiều mà vẫn không biết hết khổ đau khổ. Tại sao? Tại vì chúng ta không đến với đạo bằng trí tuệ, bằng con đường giác ngộ. Chúng ta đến với đạo chỉ bằng niềm tin, tin Phật ban phước cứu rỗi. Cho nên chúng ta đi chùa lễ Phật sám hối. Nếu Phật không ban những điều ta mong muốn cầu xin thì chúng ta mất niềm tin, không đi chùa nữa. Như vậy chúng ta tin mà không đúng với lẽ thật, vì thiếu trí tuệ. Đi chùa học đạo như vậy chỉ thêm chuyện buồn phiền, không có ích lợi gì. Người hiểu đạo Phật phải đến với đạo bằng trí tuệ, bằng con đường giác ngộ. Khi thấy được lẽ thật do Phật chỉ rồi, chúng ta mới thấy giá trị cao siêu của đạo. Khi ấy dù ai nói gì cũng mặc, chúng ta không chán, không bỏ đạo. Đây là một đoạn chúng tôi dẫn để giải tiếp những cái phần trước nói về cái người tu phải dùng trí tuệ thấy đúng như thật về thân, về cảnh của mình, đừng có cố chấp. Nếu cố chấp là đau khổ. Thì đây nhắc lại một lần nữa để cho quý vị thấy rằng chúng ta tu Phật là phải thấy đúng như thật, rồi xả bỏ những cố chấp mê lầm của mình. Những cố chấp mê lầm xả bỏ thì mọi cái khổ đau theo đó mà nó hết, nó dứt sạch. Còn nếu chúng ta không chịu xả bỏ những cố chấp thì tuy là học Phật, tu Phật mà đau khổ vẫn tiếp tục, không bao giờ hết. Nói như vậy, muốn cụ thể một chút, thì quý vị nhớ lại, chúng ta xả bỏ những cố chấp gì mà hết đau khổ? Quý vị nhớ không? Xả bỏ cố chấp về thân là thiệt, là quý, là sang trọng. Xả bỏ cố chấp tâm mình nghĩ cái gì, tính cái gì là đúng, là hay, là chân thật. Như quý vị ở nhà, ở trong gia đình, nhiều khi con cái nghe cha mẹ dạy mà nó cãi, có giận không? Chắc không ai khỏi giận. Như vậy thì mình dạy chúng nó cãi lời thì nổi giận. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, nếu chúng ta dạy đúng, dạy hay, nó cãi thì buồn. Còn nếu chúng ta có khi dạy không đúng, không hay mà nó cãi cũng buồn, thì như vậy là sao? Có phải mình cố chấp không? Tưởng rằng người lớn, cái gì cũng chân lý hết, phải không? Mà tưởng mình là chân lý, cho nên khi bị nó cãi lại cái nỗi nóng rồi tức rồi giận. Nhưng quý vị xét kỹ coi, từ trước đến giờ chúng ta nghĩ cái gì cũng trúng 100% hết, phải không? Hay có khi trúng khi trật? Nếu trúng 100% chắc bây giờ mình giàu lắm, mình hơn thiên hạ hết, phải không? Mà mình làm ăn nó trật vuột hoài, cái thì được người ta khen, người ta tán thành, có cái người ta cũng chê. Thì như vậy biết rằng cái nghĩ của mình nó không phải đúng 100%. Cho nên khi mình nghĩ mà bảo rằng chân lý bắt người ta phải theo thì cái đó là cái cố chấp. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật dạy mình xả cái chấp thân, xả cái chấp tâm. Đừng chấp thân mình là thật, đừng chấp thân mình là quý, đừng chấp cái thân mình là đẹp, vân vân, thì nó bớt nhiều khổ rồi. Rồi đừng chấp cái tâm mình, những cái nghĩ suy toan tính của mình là hay là đúng, bởi vì có khi trúng cũng có khi sai, cho nên cố chấp sẽ là đau khổ. Bây giờ quý vị kiểm lại coi, có phải chúng ta khổ vì cái chấp thân, vì cái chấp tâm mà ra hay không? Chắc rằng trăm người như một, ai cũng vì cái cố chấp thân mình là đúng, là đẹp, là quý, cho nên bị người nào khinh, bị người nào chê, thì từ đó thấy phiền não đầy dẫy rồi. À, như vậy từ chấp thân, chấp tâm mà chúng ta đau khổ nhiều. Bây giờ chúng ta xét kỹ, không có chấp về thân. Thí dụ ở thế gian người ta hay nói, nếu mà mình đương khỏe mạnh vậy, ai gặp người nào đó vừa hơi quen quen, gặp cái nhìn nói, cha chị hay là anh, năm nay cái bộ suy sụp quá, thân thể cái bộ gầy hơi xanh á, thì vui không? Nói gầy nói xanh cái là buồn rồi đó. Còn nếu mình xanh mét mà ai gặp nó, cha chị năm nay hồng hào phát tướng quá, vui không? Như vậy thì mình chỉ là chấp cái lời khen, cái lời chê, mà mình không có biết cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên mình phải gan nhìn cái lẽ thật, đừng có chấp nó. Đức Phật đã nói thân chúng ta sống không có bền, không có lâu, chỉ hơi thở ra mà không hít vào, tức là đã chết. Như vậy thì cái vô thường nó trực sẵn từ lúc nào. Mà giả sử đầu năm có bà con nào lại nhà nói chắc năm nay anh chị chết sớm quá, thì lúc đó chúng ta sao? Có còn muốn tiếp rồi đó không? Chỉ nói câu đó là đuổi ra khỏi nhà liền đó. Như vậy thì Đức Phật nói không trúng sao? Thở ra không hít vào là chết, thì chuyện nó mỏng manh. Bây giờ mà ai lại nói những cái câu mà thế gian gọi là vô duyên đó, thì chúng ta vẫn cười nó phải. Nói đúng đấy, Phật nói còn gần hơn nữa à. Nó chỉ thở ra không hít vào là chết ngay. Thì như vậy thì còn gì phải khó. Nhưng mà ai có dám chịu đâu, phải không? Đầu năm tới phải chúc sống 100 tuổi. Còn ai mà lỡ nói một câu gì mà hơi vô duyên chút đó, thì giận cả năm. Thì quý vị mới thấy cái cố chấp của con người, nhiều khi ta nói đúng sự thật mà mình cũng không hài lòng, cũng tức giận. Đó là tôi nói những cái lời mà chúng ta không có chịu nhận lẽ thật, cứ nghe cái gì trái ý mình một chút, trái cái mong mỏi của mình là mình nổi giận liền. Đó gọi là cố chấp. Mà cố chấp như vậy là thông minh hay không? Mình đâu có thông minh. Khi nào thử một người Phật tử nào mà học đạo lâu năm, cái Tết ai đó tới chúc, tôi chúc anh chị chúc sớm. Thì quý vị thấy hai người ở trong nhà vợ chồng vui không? Thấy người đó có quan nghênh không? có mời uống trà uống nước đầu năm không? Hay là nghe chút cái câu đó cái là bỏ vô nhà không thành tiếp khách. Cái đó là cái mà chúng ta dở. Chừng nào mà ai mà tới đầu năm ngày mùng 1 mà tới nói tôi chúc anh chị chết sớm, cái mình cười nó phải rồi, chết sớm thì khỏe chứ có làm sao, phải mời anh chị uống nước. Như vậy đó là mình là người hiểu đạo đó, cái đó thực sự hiểu đạo. Thở ra không hít vào là chết thì có không phải sớm sao, còn sớm hơn một tháng một năm nữa. Còn cái này ta chỉ nói chết sớm mà ta chưa có hạn định, phải không, chưa có nói mấy phút mấy giờ thì vậy mà mình dặn cái gì. Bởi vậy cho nên chúng ta vì cái tham sống quá, cho nên cái gì ngược lại cái tham sống là nổi sân lên, dù nó đúng 100% cũng nổi sân. Đó, tôi nói vậy để cho quý vị thấy, vì cái cố chấp mà chúng ta sanh đau khổ, vì cái cố chấp mà chúng ta sanh phiền não. Đó là cái lẽ thực mà lâu nay chúng ta không thấy. Bởi vì chúng ta không biết được lẽ thực đó, cho nên là đi chùa tụng kinh niệm Phật đủ thứ hết. Có vị nào đi chùa tụng kinh niệm Phật mà không có nguyện Phật gia hộ cho mình được an vui, được khỏe mạnh, được sống trong gia đình hạnh phúc, có cầu mong vậy không? Bởi vậy nên đi chùa mà nếu không được an vui, không được khỏe mạnh, gia đình không hạnh phúc thì muốn đi nữa không? Chắc hết muốn đi. Đó, thì như vậy chúng ta muốn đi chùa Phật gia hộ cho chúng ta được an vui, Phật gia hộ cho chúng ta được khỏe mạnh, Phật gia hộ cho gia đình chúng ta được hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta cứ mong như vậy mà không chịu tu. Về nhà chồng nói thì vợ cãi, con nói thì cha mẹ rầy, thì gia đình hạnh phúc được không? Đó là cái gốc mà chúng ta không biết, cứ cầu Phật gia hộ cho mình mà chính bản thân mình không chịu khéo tu. Cho nên cái ý nghĩa đi chùa là để học đạo, thấy được lẽ thật, chứ không phải đi chùa cầu Phật cho mình đủ thứ như vậy. Vậy mà đa số chúng ta đều cầu Phật cho. Cho nên đoạn sau tôi nói, nếu đi chùa lễ Phật để cầu xin những điều mình mong muốn, ấy là vì lòng tham. Nếu lời cầu xin được mãn nguyện, chúng ta cầu xin thêm nữa, như thế chỉ thêm lớn lòng tham. Nếu lời cầu xin không được thỏa mãn, chúng ta sanh ra buồn nản, chẳng thiết đến chùa nữa. Chúng ta không biết rằng lời cầu xin được thành tựu hay không là tùy theo phước đức của mỗi người. Ví như có người cha mẹ ghiền áp phiện, người con thương cha lắm, mang hương hoa lễ vật vào chùa xin thầy trụ trì cầu nguyện cho cha mẹ hết bệnh ghiền, như vậy có được không? Thầy trụ trì có dám nhận lời hay không? Thầy phải giảng rõ cho người con biết bệnh ghiền là do hồi xưa ba con tập hút lâu ngày thành quen, giờ đây ba con phải tỉnh giác bỏ ghiền áp phiện là tai họa, biết rõ ghiền áp phiện là tai họa cho mình và cho những người chung quanh. Do hiểu như vậy ba con mới cố gắng bỏ hút. Hết bệnh hay không là tự nơi ba con, chứ thầy không thể cầu nguyện cho ba con hết ghiền được. Lời cầu nguyện của con có linh nghiệm chăng là do lòng thành của con cảm hóa được ba con? Người cha vì thấy con thương mình nên cảm động tội nghiệp nó, rồi cố gắng không hút nữa. Cho nên các thầy cầu nguyện là chỉ giúp trợ duyên cho Phật tử có tâm thành làm cảm động người thân của mình thôi, chứ Phật tử không nên ỷ lại hoàn toàn vào các thầy. Hiểu rõ như vậy, làm việc của mình mới có giá trị, mới đầy đủ ý nghĩa. Nếu không thì việc làm của mình bị sai lệch vô nghĩa, còn gọi là mê tín dị đoan. Vì vậy người Phật tử chân chánh phải đi đến đạo Phật bằng trí tuệ và giác ngộ.